Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Phiên họp thứ 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Hội nghị Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hội thảo khoa học, luật cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022.
Trung tâm hồi sức điều trị người bệnh COVID-19 quy mô 500 giường bệnh sẵn sàng hoạt động.
Cũng trong chương trình có bài tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 10 tháng 3, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 2 năm 2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp của các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành, đơn vị liên quan. Phóng viên Trần Trang đưa tin.
Trong tháng 2, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu cơ bản vẫn đảm bảo kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất an toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tháng 2 tuy giảm 14,6% so với tháng trước, nhưng tăng gần 5% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu đạt gần 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 29% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng, đạt khoảng gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt trên 3.340 tỷ đồng, tăng trên 40% so với cùng kỳ, bằng 18,6% dự toán năm. Do xăng dầu tăng giá nên chỉ số giá tiêu dùng và tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội đều tăng so với cùng kỳ. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh gieo trồng được khoảng 36,4 nghìn hectare cây hàng năm vụ xuân. Đàn vật nuôi phát triển ổn định, trâu bò không bị chết do rét. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Đến nay, 97% người trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 2 phòng COVID-19. Trên 35.600 trường hợp đã khỏi bệnh. Qua đánh giá, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 1. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và 20 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết gồm việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số, phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn, điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án, tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 5 đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên, đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc công an các xã thị trấn giai đoạn 2021-2025, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh, quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Bình, chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2, diện tích 250 ha. Tờ trình dự thảo nghị quyết chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án xây dựng khu công nghiệp Điềm Thụy, khu A. Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Báo cáo về dự án cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ATK Định Hóa, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, theo dõi, bám sát, nắm chắc tình hình, diễn biến thế giới và khu vực có liên quan tới lĩnh vực để chỉ đạo điều hành và chủ động xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình và phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2022. Tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách, quản lý chi ngân sách hiệu quả, ưu tiên các khoản chi cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh, linh hoạt thích ứng để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng. Đối với các nội dung được cho ý kiến tại phiên họp, đồng chí giao cơ quan tham mưu nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, rà soát và hoàn chỉnh văn bản, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định, đảm bảo phù hợp, bám sát tình hình thực tiễn. Đối với các nội dung báo cáo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương hoàn thiện các nội dung và phối hợp với văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu trình thường trực tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
Ngày 10 tháng 3, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo. Thời gian qua, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã đã đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm và kết hợp kiểm tra, đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giám sát chất lượng sản phẩm, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được tăng cường, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nhận thức của người sản xuất kinh doanh, tiêu dùng về thực phẩm an toàn được nâng lên rõ rệt. Công tác kiểm soát, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm được tiến hành chủ động và thường xuyên, có kế hoạch cụ thể triển khai trong dịp Tết Nguyên đán, Canh Tý và mùa lễ hội xuân 2022 và trong các đợt phòng chống dịch COVID-19. Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận. Toàn tỉnh đã thành lập 506 đoàn thanh kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, gần 4.900 lượt cơ sở được thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. Qua đó, ghi nhận hơn 4.200 cơ sở đạt yêu cầu, tỷ lệ 87%, phát hiện trên 600 cơ sở vi phạm, xử lý phạt hành chính số tiền xấp xỉ 635 triệu đồng. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch kiểm tra hậu kiểm năm 2022, thống nhất kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2022-2025, triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm 2022 từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng cho rằng thời gian qua, Thái Nguyên đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên ban chỉ đạo cần tham gia tích cực trong việc xây dựng định hướng, chiến lược nhằm phát hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tham mưu soạn thảo, đánh giá về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Phấn đấu mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất một mô hình an toàn thực phẩm trở lên, làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm, phối hợp liên ngành, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống dịch để đảm bảo mục tiêu kép trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại hội thảo khoa học luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức, đa số các ý kiến tham luận đều khẳng định và cung cấp những luận cứ khoa học được đúc rút từ thực tiễn cho thấy sự cấp thiết phải ban hành dự án luật quan trọng này. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan. Phóng viên Mạnh Nghịnh thông tin.
Đề dẫn hội thảo do Công an tỉnh trình bày nêu rõ sự cần thiết xây dựng ban hành hai dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. qua đó nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ công tác. Tại hội thảo, tham luận của đại diện các sở ngành địa phương tiếp tục đi sâu phân tích, làm rõ luận cứ khoa học và một số vấn đề trọng tâm được đúc rút từ thực tiễn ở cơ sở như vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã, bán chuyên trách trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở, những khó khăn, thách thức đặt ra đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, thực trạng, tình hình, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn những năm gần đây. Tính cấp thiết của việc xây dựng hai dự án luật trong đời sống xã hội nói chung, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng. Trên tinh thần đó, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết xây dựng dự án luật và mong muốn Quốc hội xem xét sớm thông qua hai dự án luật này để sớm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh con người, an ninh xã hội, xây dựng xã hội trật tự an toàn giao thông, tiếp tục củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
Sáng ngày 10 tháng 3, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022 với gần 100 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Sở Y tế cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể liên quan. Theo đánh giá thực trạng, công tác quản lý quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe giai đoạn 2020-2021, những vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực này gồm quảng cáo sai sự thật, quá công dụng của sản phẩm, gây hiểu lầm với thuốc chữa bệnh, quảng cáo thực phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung quảng cáo. Qua rà soát trên các báo, đài, website, mạng xã hội, cũng như nhận được thông tin từ người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã phát hiện 197 trường hợp sản phẩm vi phạm về quy định quảng cáo. Trong năm 2020-2021, Cục đã xử lý vi phạm quảng cáo 76 cơ sở, tổng số tiền phạt hơn 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp là chủ sở hữu bản công bố sản phẩm nhưng không thừa nhận và không đứng tên thực hiện các quảng cáo vi phạm. Do vậy, cơ quan chức năng không xác định được đối tượng vi phạm nên không thể xử lý. Với các trường hợp này, Cục An toàn Thực phẩm đã cảnh báo trên website của Cục với tên miền vfa.gov.vn và thông báo để các cơ quan truyền thông đăng tải thông tin, chuyển Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin Truyền thông các website đường link quảng cáo vi phạm để phối hợp xác định chủ thể 375 đường link, trong đó có 67 đường link Facebook.
Đối với Thái Nguyên, hiện trên địa bàn tỉnh không có cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có 12 cơ sở chuyên kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe được kinh doanh phổ biến tại các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn. Giai đoạn 2020-2021, Phòng An toàn Vệ sinh Thực phẩm chưa phát hiện và xử lý đối với vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng nào. Phát biểu kết luận hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các bộ ngành, cơ quan quản lý theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quản lý hoạt động quảng cáo, hàng hóa, thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và đăng công khai thông tin của các đơn vị vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị chủ quản tăng cường kiểm tra nhắc nhở, xử lý quyết liệt những hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của các đơn vị kinh doanh dịch vụ, phát hành quảng cáo thuộc lĩnh vực mình quản lý. Các cơ quan báo, đài truyền hình và phát thanh chỉ được tiến hành quảng cáo các sản phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe khi đã được thẩm định nội dung và được xác nhận.
Thưa quý thính giả, với quyết tâm tạo môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế đầu tư vào tỉnh, tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương. Phản ánh của phóng viên Hoài Thu.
Với quan điểm chỉ thu hút những nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế mạnh, có sản xuất sạch, không vi phạm quy định về môi trường và ưu tiên sản xuất công nghiệp điện tử, thời gian qua Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến tin cậy khi nỗ lực khắc phục những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, chủ động tích cực đồng hành với các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Kim Deasu, quản lý chung công ty trách nhiệm hữu hạn KGS Vina cho biết.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, song chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên đã tích cực hỗ trợ chúng tôi về nhiều mặt, đặc biệt là công tác phòng dịch, tạo điều kiện quan trọng để công ty duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.
Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song hơn 2 năm qua, dòng vốn FDI vẫn liên tiếp đổ về Thái Nguyên, đặc biệt trong 2 tháng đầu năm, với việc hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanic Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp được nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mở rộng dự án Samsung Electro Mechanic Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Bình, với số vốn điều chỉnh tăng thêm 920 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Thái Nguyên đã đứng vị trí thứ hai khi nắm giữ gần 18,5% tổng vốn FDI của cả nước trong 2 tháng qua. Ông Kim Sang Nam, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samsung Electro Mechanic Việt Nam đánh giá về việc tạo điều kiện của tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi đánh giá cao và rất cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên đối với công ty thời gian qua, đặc biệt là việc tỉnh hỗ trợ công ty sớm hoàn thành các thủ tục để được phê duyệt điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho đơn vị phát triển sản xuất.
Với việc triển khai hiệu quả nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, tin cậy đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương.
Thông tin trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị COVID-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong ngày mai 11 tháng 3, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ chính thức kích hoạt Trung tâm Hồi sức điều trị người bệnh COVID-19 được đặt tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Trung tâm có quy mô 500 giường bệnh, trong đó có trên 100 giường cấp cứu ICU dành cho những người có trường hợp đặc biệt cần can thiệp hồi sức tích cực. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ chịu trách nhiệm điều hành chuyên môn, đồng thời huy động sự tham gia của các y bác sĩ công tác hậu cần của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng với khoảng 200 cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc. Vào chiều ngày 10 tháng 3, các hạng mục hạ tầng, trang thiết bị y tế vẫn đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để kích hoạt vào ngày 11 tháng 3.
Thưa quý thính giả, nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trên địa bàn, tăng tỷ lệ bao phủ của vaccine phòng COVID-19, tăng miễn dịch cộng đồng, lực lượng y tế tại các địa phương đã tổ chức tiêm chủng lưu động tận nhà cho người dân là đối tượng người khuyết tật, người già yếu bệnh tật, không có khả năng di chuyển đến điểm tiêm. Ghi nhận của phóng viên Hà Linh.
Không quản ngại khó khăn, lực lượng nhân viên y tế tại các phường, xã trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị dụng cụ cần thiết cùng tổ trưởng dân phố, trưởng xóm đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người cao tuổi, người khuyết tật, không có điều kiện đến tiêm vaccine tại các điểm tập trung. Bác sĩ Ngô Thị Hồng, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, cho biết việc triển khai công tác tiêm chủng.
Trong dịp này, trạm y tế rất là thiếu nhân lực, nhưng mà công tác tiêm chủng để cho các đối tượng tại nhà thì chúng tôi vẫn ưu tiên và song song vào trong công tác phòng chống dịch dưới sự chỉ đạo của ngành dọc và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường. Và trạm y tế cũng đã thực hiện, cũng cố gắng để hoàn thành kết quả đã nhằm đạt cái kết quả tiêm phòng tốt để mang lại những cái giảm những tai biến cho người dân.
Bà Hoàng Thị Diễn, tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Địa phương bà con thấy yên tâm, được quan tâm để cho những cái người già không đi lại cũng được tiêm phòng.
Quá trình tổ chức tiêm được thực hiện theo đúng quy trình. Trước khi tiêm, các đối tượng được thăm khám sức khỏe, tư vấn về tiêm vaccine. Sau khi tiêm, người nhà và người tiêm sẽ được hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm. Với những người khuyết tật, người già yếu bệnh tật, việc tiêm vaccine tại nhà không chỉ phù hợp với hoàn cảnh của bản thân, khó khăn trong việc di chuyển, mà còn giảm bớt nỗi lo gây nhiễm dịch bệnh ở địa phương. Bà Nông Thị Nga, tổ 12, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Gia đình nhà tôi được thông báo là bên phường, bên y tế của phường đấy để đến tiêm cho ông. Thì gia đình nhà tôi thì là hết sức là gọi là vui mừng luôn thật đấy, vì là đưa ông đi thì nó rất là khó khăn, như những lần trước đến đấy thì nói chung là phải chờ, phải đợi, phải xếp hàng thì cũng nhiều người, ai cũng muốn tiêm cho nên là mình cũng phải đến lượt, nên là nó cũng mất nhiều thời gian đi về.
Chị Nguyễn Thị Hà, tổ 1, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ông bà thì cũng không đi lại được nên là tổ thì cũng có ý kiến bảo là có tiêm cho ông bà thì tôi cũng đăng ký tiêm, mọi người cũng tạo điều kiện cho gia đình nhà tôi.
Trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tăng độ bao phủ vaccine là yếu tố quan trọng để có thể thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Việc tiêm chủng vaccine lưu động sẽ góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo cho tất cả người dân đủ điều kiện được tiếp cận vaccine sớm nhất và có hiệu quả. Bà Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với mỗi điểm tiêm thì chúng tôi đều đề nghị là ban chỉ đạo bằng mọi phương tiện cố gắng là đưa đến điểm tiêm. Bởi khi mà tiêm tại điểm tiêm, tại cụm dân cư thì chúng tôi sẽ tiêm được cái số lượng là nhiều nhất. Còn đối với những trường hợp mà liệt không thể di chuyển được bằng mọi phương tiện, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo là tiêm toàn bộ cho các đối tượng này để đảm bảo đầy đủ các mũi bổ sung và mũi nhắc lại theo đúng chỉ đạo.
Để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19, không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy cơ lây nhiễm cao, các y bác sĩ, nhân viên y tế luôn cần mẫn, âm thầm làm việc. Tất cả vì sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm quy định 5K cùng với tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, hướng đến miễn dịch cộng đồng, phòng chống dịch hiệu quả.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, đêm và sáng trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Tăng cường quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất của gia đình cá nhân, đó là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng quản lý, thẩm định chặt chẽ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, tổ chức họp hợp đồng thẩm định trước khi báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa, hợp thửa đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức tách thửa, phân lô nhằm kinh doanh bất động sản không theo quy định, không được kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện có. Với các huyện thành thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra hiện trạng, thẩm định chặt chẽ về hồ sơ, điều kiện, nhu cầu sử dụng đất đối với các trường hợp xin chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, rà soát thẩm định kỹ về nhu cầu sử dụng đất ở, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan. Đối với diện tích đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mà có đủ điều kiện lập quy hoạch xây dựng, chi tiết khu điểm dân cư, các địa phương phải tiến hành làm các thủ tục về đầu tư, quy hoạch xây dựng và thực hiện thu hồi bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra, quản lý đất đai, kịp thời phát hiện xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.
Ngày 9 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Dương Thị Thùy, tổ dân phố La Đình, phường Bách Quang do không hợp tác nhận bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án khu nhà ở Bách Quang, phường Bách Quang. Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng của thành phố Sông Công đã công bố các quy định liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình bà Dương Thị Thùy. Theo đó, tổng diện tích đất bị cưỡng chế thu hồi là hơn 770 m². Tờ bản đồ số 50Y thuộc tổ dân phố La Đình, phường Bách Quang, trong đó có 100 m² đất ở đô thị, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Quá trình thực hiện dự án, hộ gia đình bà Dương Thị Thùy đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể phường Bách Quang, các phòng ban, cơ quan chuyên môn của thành phố tuyên truyền vận động nhưng không chấp hành quyết định thu hồi đất của Ủy ban dân thành phố Sông Công. Quá trình cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Khu nhà ở phường Bách Quang do công ty cổ phần tập đoàn Danco thực hiện nằm trên địa bàn phường Bách Quang, thành phố Sông Công với tổng mức đầu tư trên 344 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của thành phố Sông Công, đặc biệt là hoàn thành các tiêu chí về các khu đô thị cao cấp khi Sông Công trở thành đô thị loại 2 trong thời gian tới.
Ngày 9 tháng 3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Trong tháng thanh niên năm 2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy vai trò sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, quyết tâm bảo vệ và tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027. Hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trồng mới nhiều cây ăn quả trong khuôn viên trụ sở, tổ chữa máy, khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tặng 4 tủ thuốc Thanh niên Công an nhân dân, túi sơ cứu và vật tư y tế cho cán bộ chiến sĩ tổ chữa cháy khu công nghiệp Yên Bình. Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106.5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Hội nghị Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hội thảo khoa học luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hội nghị trực tuyến toàn quốc phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022. Trung tâm hồi sức điều trị người bệnh COVID-19 quy mô 500 giường sẵn sàng hoạt động. Tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc 26 đến 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 6 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phía bắc 19 đến 29 độ, phía nam từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Lê Thủy, Xuân Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.